là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc công tác cải cách hành chính tại các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương. Tiếp đó là phản ánh công tác tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên tham dự hội nghị trực tuyến kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về xem xét hồ sơ nghệ thuật xòe thái của Việt Nam ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo nghệ nhân dân gian đại diện 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên.
Việc UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái, đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Đây là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cộng đồng người Thái Tây Bắc mà còn của dân tộc Việt Nam. Ghi nhận sự đánh giá cao của UNESCO với các di sản mang giá trị văn hóa, tinh thần của Việt Nam. Nghệ thuật xòe thái của Việt Nam thể hiện tình đoàn kết giữa các tộc người, tôn trọng thế giới quan tộc người theo mục tiêu của UNESCO, giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản các cộng đồng dân tộc không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nghệ thuật xòe thái là sinh hoạt văn hóa đặc sắc biểu trưng cho đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở Việt Nam nói chung và 4 tỉnh Tây Bắc gồm Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên nói riêng. Xác định giá trị văn hóa và tính nhân văn sâu sắc của nghệ thuật xòe thái, năm 2016, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản giao tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tỉnh xây dựng hồ sơ quốc gia nghệ thuật xòe thái trình UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ năm 2016 đến năm 2020, tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên tổ chức khảo sát, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ nghệ thuật xòe thái. Tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về nghệ thuật xòe thái năm 2020. Hồ sơ nghệ thuật xòe thái trình UNESCO hoàn thiện, đệ trình UNESCO và đã được ghi danh tại kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước năm 2003 của UNESCO. Xem xét hồ sơ nghệ thuật xòe thái của Việt Nam ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2021.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 418 doanh nghiệp hợp tác xã tạm ngừng hoạt động, 28 doanh nghiệp hay hợp tác xã giải thể, 33 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp khó khăn về việc làm và thiếu hụt chuyên gia. Tổng số lao động trong tỉnh bị mất việc làm là 2.660 người, trên 6.000 lao động khác là người Yên Bái làm việc ngoài tỉnh bị mất việc làm và trở về địa phương. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, gia hạn nộp thuế, bảo hiểm xã hội, miễn giảm và gia hạn nộp thuê đất, hướng dẫn thực hiện ngay việc miễn giảm, hoãn các loại phí theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19.
Năm 2021, huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách là 263 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện tập trung rà soát các khoản thu của một số doanh nghiệp, các hộ trọng điểm trong sản xuất kinh doanh, tập trung vào ngành nghề chế biến gỗ, xây dựng, vận tải. Tập trung xử lý những vướng mắc đối với các hộ cá nhân và tập thể trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu tiền giao đất. Chi cục thuế huyện đã phối hợp với các phòng ban và ủy ban dân các xã thị trấn, nhất là hội đồng tư vấn thuế xã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát các khoản thu. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các phòng ban các địa phương thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Nhờ vậy, dù gặp nhiều khó khăn nhưng đến hết tháng 11 năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 266 tỷ đồng, bằng 101% dự toán pháp lệnh và bằng 92% dự toán điện giao. Trong đó thu cân đối đạt 189 tỷ đồng, thu từ tiền giao đất đạt 76 tỷ đồng. Huyện Ninh Bình phấn đấu cả năm thu đạt 311,8 tỷ đồng, bằng 119% dự toán tỉnh giao.
Thời gian qua, huyện Văn Yên luôn chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, không để xảy ra sự cố ô nhiễm nghiêm trọng về môi trường. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã phối hợp với đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra các công trình xử lý chất thải của 3 dự án đầu tư chăn nuôi lợn tập trung tại xã Đông An, Yên Thái và mỏ đất hiếm xã Yên Phú. Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng ngừa và ứng phó với sự cố nước thải nhà máy giấy An Bình, nhà máy giấy Mậu Đông. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện cũng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm An Thịnh. Đến nay, tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn được xử lý 100%. Các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác cải cách hành chính sẽ góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Thời gian qua, các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả của dịch vụ công, đáp ứng được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm 2021, huyện Văn Chấn xác định mục tiêu cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện đến các cơ quan đơn vị. Trong đó tập trung thực hiện lộ trình chuyển đổi số, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015, thay thế hệ thống quản lý tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 trước đây. Đây là bước tiến quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả cung cấp dịch vụ công, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó đã tiếp cận và từng bước thích ứng với công cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại. Ông Trần Văn Quý, Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn nói:
Sau khi được nâng cấp hệ thống phần mềm cải cách ISO thì tôi thấy rằng là nó giúp ích rất nhiều trong công tác lãnh chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân huyện, đặc biệt là trong cái việc của quản lý lưu trữ các loại hồ sơ, sổ sách, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo đối với các cơ quan đơn vị, nó rất là khoa học và có ích trong cái việc mà lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế của huyện. Đối với huyện thì thấy đây là một cái việc là rất quan trọng và lãnh đạo huyện rất quan tâm vấn đề này và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường vận dụng áp dụng cái cải cách hành chính và thực hiện tốt cái phần mềm để làm sao mà dần dần ứng dụng cái công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý điều hành.
Với chức năng tham mưu giúp Ủy ban dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về tài nguyên và môi trường, tuyên truyền hướng dẫn và phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Sở xác định đó là tăng cường công tác tuyên truyền, công tác cải cách hành chính, thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung kịp thời các nội dung văn bản còn một phần hiệu lực thi hành. Trong năm 2021, Sở đã tự kiểm tra rà soát 16 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành. 100% văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu đảm bảo tính chính xác cao, tính hợp hiến hợp pháp. Trong công tác kiểm soát các thủ tục hành chính, Sở đã triển khai nhiều nội dung như tổ chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên môi trường điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết. Bà Phan Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái nói:
Đối với công tác cải cách hành chính của Sở thì thực ra trong thời gian vừa rồi thì Sở đã tương đối quan tâm, nhưng tuy nhiên thì vẫn còn có những khó khăn tồn tại. Thì trong đấy là có những cái việc mà Sở đang có kế hoạch để triển khai khắc phục, như là về trong công tác giải quyết thủ tục hành chính thì vẫn còn có hồ sơ trễ hẹn, quá hạn. Trong tổ chức bộ máy thì Sở cũng đã có những cái giải pháp để kiện toàn, sắp xếp thống nhất tinh gọn hơn. Trong công tác quản lý cán bộ công chức viên chức thì Sở cũng đã có phương án để nâng cao lề lối làm việc, đẩy mạnh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các đề xuất của tổ chức và cá nhân trong thời gian tới. Cũng trong công tác cải cách thể chế thì Sở cũng chủ động để tham mưu ban hành những thể chế về lĩnh vực tài nguyên môi trường cho tỉnh kịp thời khi có văn bản sửa đổi của Trung ương.
Tại một số cơ quan đơn vị và địa phương, qua kiểm tra công tác cải cách hành chính, cơ bản đã đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đề ra. Các chế độ báo cáo cải cách hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định. Việc phân công và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị đảm bảo đúng quy định. Việc ban hành xây dựng kế hoạch tại các cơ quan đơn vị đều đảm bảo theo yêu cầu. Các đơn vị đều bố trí cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định. Đặc biệt, trong việc hiện đại hóa nền hành chính đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động như xử lý văn bản đi đến trên phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp, văn bản đi được ký bằng chữ ký số của cơ quan và gửi đi trên môi trường mạng, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình nói:
Huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015. Thế và kết quả là qua việc thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 thì công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính nhằm mục đích là phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp thì đã đạt kết quả tốt. Thế thì qua đó thì cũng đã được các ngành của tỉnh, các cơ quan đơn vị đánh giá cao trong cái việc áp dụng cái hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 vào cái hoạt động của các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, từ đó đảm bảo cái công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và các xã thị trấn, trong đó có việc là thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn đối với người dân và doanh nghiệp.
Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo, các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục triển khai chương trình cải cách hành chính nhà nước theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan đơn vị và của Ủy ban nhân dân tỉnh, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới được ban hành, niêm yết công khai khoa học rõ ràng tất cả các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực và địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại để tiếp nhận xử lý những phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị, nâng cao tỷ lệ hồ số hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu đạt 40% mức độ 3 và 30% đối với mức độ 4.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh cũng như tiết kiệm nguồn chi phí cho ngân sách nhà nước. Vài năm trở lại đây, các đơn vị y tế công lập của tỉnh Yên Bái đã tích cực thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, qua đó đổi mới mô hình hoạt động cũng như chất lượng phục vụ bệnh nhân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đang từng bước thực hiện lộ trình tự chủ tiến tới tự chủ toàn bộ kinh phí. Để tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn có cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai các kỹ thuật mới hiện đại, đồng thời thực hiện được nhiều kỹ thuật vượt tuyến, triển khai thành công mô hình cấp cứu một cửa tại khoa hồi sức cấp cứu. Năm 2021, dù còn khó khăn về nguồn lực, song Trung tâm Y tế huyện Yên Bình vẫn luôn cố gắng đảm bảo công tác khám chữa bệnh gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, sàng lọc phát hiện, ngăn chặn lây lan của ca bệnh COVID-19 đầu tiên ngoài cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng đã góp phần giúp Trung tâm Y tế huyện Yên Bình quản lý tài chính đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Ông Hoàng Minh Đô, bác sĩ chuyên khoa 1, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Ban giám đốc cũng như là anh em cán bộ công viên chức chúng tôi đã triển khai họp và bàn những cái phương án. Việc đầu tiên là phải nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh. Song song với đó thì chúng tôi phải đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như là hệ thống máy móc đảm bảo cái công tác khám chữa bệnh. Đối với cán bộ y tế thì chúng tôi có các đề án của tỉnh đưa đi cán bộ y tế đi đào tạo. Đối với bệnh viện Bạch Mai là chúng tôi kết nối để tham gia cái hội chẩn về tim mạch. Còn đối với bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội, chúng tôi cũng đã mời các giáo sư lên trực tiếp là giảng dạy đối với cán bộ y tế, và đồng thời thì chúng tôi triển khai đầu tư trang thiết bị như là máy CT và hệ thống mổ nội soi để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ cho người bệnh.
Được giao tự chủ 100% về chi thường xuyên, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái đến nay đã có nhiều thay đổi. Trước hết, cán bộ y bác sĩ nêu cao y đức phục vụ người bệnh tận tình, đảm bảo tốt công tác khám, điều trị nội trú, ngoại trú cho nhân dân, không để xảy ra sai sót về chuyên môn. Đặc biệt, nhiều kỹ thuật mới được bệnh viện thực hiện thành công. Tự chủ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài có nhiều khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, Bệnh viện Nội tiết tỉnh, nên tỷ lệ hài lòng của người bệnh năm 2021 đã tăng lên trên 96%. Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn bệnh viện chuyên khoa hạng 3, có chất lượng cao, quy mô 65 giường, hiện đại và thân thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Bà Đào Bích Hạnh, bác sĩ chuyên khoa 1, phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái nói.
Khi mà được giao quyền tự chủ thì bệnh viện cũng có những cái cơ hội rất là lớn, như là việc được chủ động khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thứ hai là bệnh viện được tự quyết định về tổ chức bộ máy, nhân lực theo cái đề án vị trí việc làm mà đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai, tiếp theo nữa là được chủ động trong cái chính sách thu hút đãi ngộ nhân viên y tế, rồi là chủ động huy động các nguồn lực trong xã hội để mà thực hiện tự chủ. Và một điều nữa mà chúng tôi thấy là bệnh viện có thể là khẳng định thương hiệu của mình trong và giúp cho bệnh viện thực hiện cái chiến lược phát triển, nâng hạng bệnh viện một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì với cái việc là cơ hội như vậy thì cũng có rất nhiều vấn đề đặt ra đối với bệnh viện tự chủ, như là việc thực hiện tự chủ thì phải đi đôi với tự chịu trách nhiệm với các hoạt động của bệnh viện. Thứ hai là phải quản lý sử dụng tốt các nguồn lực. Thứ ba là phải hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao với một cái chất lượng cao nhất, giúp cho bệnh viện phát triển lên.
Năm 2021 là năm thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tự chủ toàn phần chi thường xuyên, với tổng thu 9 tháng năm 2021 đã tăng hơn hàng chục tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chênh lệch thu chi trích lập các quỹ trên 18,5 tỷ đồng. Bệnh viện dự toán năm 2021 tổng thu là 240 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai có hiệu quả đề án thực hiện một số hoạt động khám chữa bệnh theo yêu cầu. Các chương trình khám chữa bệnh có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành tuyến trên như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Ca, Bệnh viện Tim Hà Nội, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho y bác sĩ bệnh viện. Cùng với đó, bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, tổ chức hội thi tay nghề nhân viên y tế, diễn đàn phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong bệnh viện. Bà Trần Lan Anh, bác sĩ chuyên khoa 2, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện chủ trương của tỉnh và của ngành, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là đơn vị y tế công lập và được thực hiện tự chủ chi thường xuyên 100% từ năm 2020. Và cho đến nay thì các hoạt động của bệnh viện cũng được sự hỗ trợ của tỉnh và của ngành tối đa trong tất cả các lĩnh vực. Và đây là một chủ trương lớn, cho nên là bệnh viện tỉnh cũng xác định bằng khắc phục tất cả những cái khó khăn và những cái thách thức ban đầu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũng xây dựng một cái chiến lược rõ ràng để trở thành một cái trung tâm y tế chất lượng cao hàng đầu của khu vực Tây Bắc và trở thành bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế với điểm chất lượng là trên 4,3 điểm trên 5 điểm trở lên. Và để đạt được mục tiêu đó thì chúng tôi sẽ phát huy tối đa cái năng lực của đơn vị cũng như là tận dụng tất cả các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, kể cả các nguồn vốn xã hội hóa nếu có, để xây dựng bệnh viện và đáp ứng sự hài lòng người bệnh và cũng là thay đổi các cái phương thức phục vụ của nhân viên y tế.
Những năm qua, nhờ triển khai cơ chế tự chủ đã giúp các cơ sở y tế tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái từng bước phát huy tính năng động sáng tạo. Nhiều đơn vị phát triển cả về quy mô và chất lượng với hạ tầng kỹ thuật khang trang, thiết bị hiện đại, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính. Không ít bệnh viện đã chuyển từ tư duy phục vụ sang cung ứng dịch vụ, thực hiện đổi mới toàn diện về phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, tổ chức phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc tại tất cả các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, y tế, công lập vẫn còn một số hạn chế vướng mắc do cơ chế chưa đồng bộ, quy định chưa thống nhất đầy đủ, giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ, còn những bất cập cho công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc tăng cường hiệu quả hiệu lực của quá trình đẩy mạnh cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh thời gian tới rất cần thiết, nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, phát triển một nền nông nghiệp xanh, hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường thật sự là bệ đỡ của nền kinh tế, có nhiều sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế đang là hướng đi của nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, vấn đề cốt lõi là phải chuyển nhanh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương cũng đã triển khai nhiều mô hình phát triển nông nghiệp xanh, bước đầu mang lại những tín hiệu khả quan. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang các mô hình sản xuất nông sản sạch, sử dụng phân hữu cơ, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường sống. Để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản cũng như tận dụng các yếu tố như khí hậu, thổ nhưỡng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng Lục Yên từ năm 2014 đã mạnh dạn chuyển hướng phát triển các sản phẩm đặc sản truyền thống. Trong đó có các loại cây ăn quả có múi như cam sành, cam vinh, lòng vàng, quýt và bưởi. Doanh nghiệp xác định sản xuất hàng hóa, song phải gắn với sản xuất hữu cơ bền vững. Theo đó, tại trang trại rộng 21 hectare đầu tiên ở dưới chân núi Nước Ngập thuộc tổ 9 thị trấn Yên Thế, doanh nghiệp đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho từng gốc cam, đồng thời sử dụng phân hữu cơ để chăm sóc. Thay vì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, công ty đã sử dụng những chế phẩm sinh học để hạn chế côn trùng gây hại và tác động vào quá trình sinh trưởng của cây. Ông Đỗ Đình Tú, kỹ thuật viên, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng, huyện Lục Yên cho biết.
Cái chất lượng cam của chúng tôi thì thực chất ra là so với cái cam của họ ấy thì người ta đánh cái thuốc cỏ thì chắc chắn là cái cam của chúng tôi thì chất lượng hơn. Trên thị trường bây giờ mới lại là dân dùng cái cam là phải là làm sạch sẽ thì là cái người tiêu dùng mới yên tâm được. Chứ còn bây giờ mà cứ dùng thuốc mà hóa học, quánh thuốc hóa học rồi lại phun cỏ, thuốc cỏ thì cũng không thể đảm bảo cho người tiêu dùng.
Cùng với đó, công ty còn lấy mẫu đất, nước để kiểm nghiệm, phân tích đánh giá độ pH, độ ẩm, các chất hữu cơ, arsen, chì, thủy ngân để có biện pháp sản xuất ra những sản phẩm nông sản an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sau gần 7 năm kiên trì xây dựng, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng đã phát triển và mở rộng diện tích trồng cam tại 3 địa điểm ở thị trấn Yên Thế, xã Tân Lĩnh và xã Tô Mậu với quy mô trên 100 hectare. Sản lượng hàng năm đạt từ 400 đến 500 tấn quả. Trong đó chủ yếu là cam lòng vàng, cam sành, quýt và bưởi, cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Đỗ Thị Thảo, khách hàng tỉnh Hưng Yên cho biết.
Tôi là một khách hàng ở Hưng Yên lên đóng cam của công ty Sơn Tùng. Đi đóng cũng khá nhiều nơi nhưng mà tôi thấy chất lượng cam ở đây ổn. Cam của các bác ấy ngọt, thơm và quả cam rất là chắc, ngon. Và xu thế ngày nay thì bệnh tật nhiều. Thuốc bảo vệ thực vật họ sử dụng quá nhiều ấy thì cái xu thế sử dụng sản phẩm sạch như thế này là họ rất là thích. Nếu mà cứ em cũng mong là tất cả các chủ vườn ấy họ phát huy được như này thì bà con nông dân mình phát triển được như này theo cái xu hướng này thì người dùng cũng thích và an toàn đối với người sử dụng.
Huyện Lục Yên là một trong những địa phương vốn nổi tiếng với những sản phẩm cam sành, quýt vỏ giòn, quýt sen. Bởi vùng đất này có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với các loại cây ăn quả có múi. Trước nhu cầu ngày càng cao của người dân, do đó để có thương hiệu cho sản phẩm nông sản riêng, công ty Sơn Tùng đã nỗ lực xây dựng một hướng đi riêng. Để làm sao sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn, muốn làm được điều này phải có sự đầu tư cả về tài chính và quy trình kỹ thuật canh tác, vừa đáp ứng được về sản lượng hàng hóa, song cũng đòi hỏi về chất lượng sản phẩm. Cho dù chi phí sản xuất đầu vào tăng, nhưng giá thành sản phẩm cũng cao hơn so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Với những thành quả mà công ty đang xây dựng đã mở ra hướng đi trong sản xuất nông sản sạch, trong đó tiếp tục xây dựng các tiêu chí cao về mẫu mã, chất lượng sản phẩm để đưa vào các siêu thị đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng ở những thị trường khó tính. Anh Hoàng Duy Tiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng, Lục Yên cho biết.
Làm nông nghiệp thì bản chất là rất khó, nông nghiệp sạch còn khó hơn. Thế nhưng mà cũng là một doanh nghiệp uy tín của địa phương thì bọn tôi cố gắng là tạo nên những cái sản phẩm mà khi đến tay người tiêu dùng thì cái người tiêu dùng ấy không có một vấn đề gì suy nghĩ lăn tăn về cái tô thuốc mà còn tồn dư trong cái sản phẩm của mình làm ra. Thế thì cũng hướng đến là tất cả những cái thức ăn cho cây trồng đều là hữu cơ, quy trình Việt Gáp cũng như là các quy trình mà được các cơ quan ban ngành chuyên môn hướng dẫn và cũng đã có những cái thương hiệu cơ bản. Thế nhưng mà đang trong quá trình hoàn thiện các cái thủ tục để có thể là sau này sẽ có được cả cái sản phẩm số để cho nhưng cung cấp trong những thị trường khó tính.
Sản xuất nông nghiệp sạch bền vững là xu hướng được nhiều địa phương trên cả nước hướng đến. Yên Bái dù là tỉnh miền núi nhưng cũng không nằm ngoài xu hướng này. Đây còn là một nội dung quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, hướng tới nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Trong bối cảnh có sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường thì việc phát triển nông sản sạch gắn với xây dựng thương hiệu uy tín đang được các ngành chức năng cũng như người dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đức Khôi Ngọc Trấn ở xã Xuân Long, huyện Yên Bình, thành lập năm 2018 do chàng trai trẻ người dân tộc Tày Nông Kim Ngọc làm giám đốc. Khởi nghiệp với dự án trồng cây ăn quả sạch, chàng kỹ sư nông nghiệp đã mạnh dạn đầu tư một trang trại trồng cây ăn quả sạch. Với mong muốn sản xuất nông nghiệp sinh thái thuận theo tự nhiên cho sản phẩm đạt chuẩn Global Gap. Bằng những kiến thức được học ở trường, sau hơn 3 năm nỗ lực triển khai dự án, với sự hỗ trợ của dự án khởi nghiệp sáng tạo dành cho thanh niên nông thôn của Trung ương Đoàn, Nông Kim Ngọc đã tận dụng nguồn sinh thủy, khí hậu, thổ nhưỡng để áp dụng vào trang trại của mình, xây dựng theo đúng chuẩn mô hình sản xuất sinh thái, thuận tự nhiên bởi nhiều loại cây trồng tương hỗ nhau mà không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học vào canh tác. Khởi nghiệp trên vùng đất khó với cách làm cũng không hề đơn giản, nhưng sau những nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai trẻ, hiện nay trang trại đã bắt đầu cho thu hoạch những trái ngọt đầu tiên theo tiêu chuẩn Global Gap. Đối với những sản phẩm trái cây tự nhiên như cam, bưởi, ổi với hương vị riêng, sạch và an toàn, qua kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng dinh dưỡng cao, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy không cho năng suất cao, nhưng những sản phẩm cam lòng vàng, ổi lê Đài Loan được khách hàng nhiều nơi phản hồi tích cực, với giá thành cao gấp 2-3 lần so với những sản phẩm cùng loại khi sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Đây cũng là đích mà doanh nghiệp hướng tới cung cấp ra thị trường những trái cây an toàn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Kỹ sư Nông Kim Ngọc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đức Khôi Ngọc Trấn nói.
Chúng tôi ở đây đặc biệt là trong 4 năm qua khi triển khai DC Farm thì không sử dụng đến phân bón hóa học, cũng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Mà chúng tôi chỉ sử dụng một ít đó là cái thuốc thảo mộc mà chúng tôi tự chế. Hai, về phân bón thì chúng tôi tận thu lại những cái nguồn cá thải từ Hồ Thác Bà. Thì chúng tôi ủ nhưng cũng rất ít. Chúng tôi mong muốn tạo ra trong nội tại này, nó tự sản sinh ra và vận hành theo một hệ thống rừng nguyên sinh. Đó. Nên do vậy là cái việc mà chúng tôi bổ sung dinh dưỡng nó chỉ dành cho khoảng 4 năm đầu thôi. Đấy, do vậy quy trình sản xuất của chúng tôi là như vậy. Thế nên do vậy là đã tạo ra một giá trị cam của Đức Khôi Ngọc Trấn, nó mang một cái hương vị riêng, một hương vị tự nhiên vốn có của nó. Đấy, và đã được nhiều khách hàng ở các cái thị trường khó tính trong nước như là các cái khách hàng mà nằm trong cái chuỗi siêu thị như của Hà Nội hoặc là chúng tôi bán trực tiếp cho một số khách hàng là họ có cái yêu cầu rất là cao nhưng họ cảm thấy rằng họ rất hài lòng. Và cái chúng tôi muốn mang đến cho thị trường, cho người tiêu dùng là cái sự an toàn và minh bạch cho cái sản phẩm nông nghiệp. Chúng tôi muốn mang đến cho họ cái niềm hạnh phúc khi sử dụng cái nông sản. Mà đồng thời qua đó là chúng tôi cũng phát huy được những cái nguồn gen bản địa của đất nước mình.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện các đề án chính sách nhằm hỗ trợ người dân xây dựng và đạt chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn, mở rộng diện tích nông nghiệp sản xuất theo hướng tiên tiến như Việt Gáp, hữu cơ, cũng như các tiêu chuẩn cao hơn, hướng đến những thị trường cao cấp. Theo đó, đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhằm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp dựa vào ba yếu tố chủ đạo: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Phát triển về quy mô sản lượng, chất lượng các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản hữu cơ, sản phẩm OCOP, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tạo lập sinh kế bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên, thế mạnh của các vùng trong tỉnh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.